This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas, được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đoan xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoan kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 cùng gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày thứ hai đầu tuần mà mưa gió bão bùng quá chừng luôn. Không biết là những ngày cuối tuần vừa rồi anh Tiến Dũng có gì vui không nè?
Tiến Dũng thì ngày nào cũng vui hết chứ không phải ngày cuối tuần mới vui Thục Đoan. Nhưng mà phải nói rằng những cái cơn mưa này là nó tốt cho cái tax của chúng ta. Mặc dù Thục Đoan nói đúng, trời mưa thì giống như Nguyễn Du nói, trời người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thì trời mưa nó cũng thấy buồn buồn hả Thục Đoan hả?
Dạ, mà nhìn tình hình kinh tế còn đáng buồn hơn đó anh, bởi vì mấy ngày hôm qua giá xăng cứ lên làm cho mình không có dám đi đâu hết anh Tiến Dũng. Không biết là giá xăng lên thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế không thưa anh?
Wow, Thục Đoan hỏi một câu hỏi, phải nói rằng cái câu hỏi này cũng có rất là nhiều người cũng đang quan tâm đến. Thì Tiến Dũng xin nói một cái thí dụ nho nhỏ. Lúc trước chúng ta ở Việt Nam đó, chúng ta thường thường mua gói xôi là dụ 5.000 đi, mà tình cờ bữa nào đó chúng ta ra mua gói xôi 6.000 thì nó tại sao lên 1.000? Thì cái người nói bán xôi cái đơn giản là lúc này xăng dầu mắc quá. Thật sự ra thì xôi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến xăng dầu hết, nhưng mà lại ảnh hưởng trong tầm cái ngầm trong nó thì thật sự nó có ảnh hưởng, thưa quý vị. Mà chút xíu đây thì mình sẽ nói về chi tiết về cái tình hình xăng dầu ở Hoa Kỳ cũng như thế giới. Trước khi Tiến Dũng gửi cho bản tin đó thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa ra thì nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng ngày hôm nay có thể cái chỉ số Dow Jones sẽ tăng lên là 17.000 điểm. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì nó giảm 20 điểm và con số hiện tại chỉ có 16.926 điểm. Và Nasdaq lại xuống 1 điểm và con số hiện tại là 4.366 điểm. S&P 500 con số vẫn bình thường, không có lên cũng không có xuống, là 1.963 điểm. Và T-note 15 là 2.60%. Vàng thì giảm 2 đồng 20 xu, một ao vàng là 1.314 đồng 40 xu. Dầu thô thì giảm 63 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 106 đồng 19 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.22%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.22%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.26%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.26%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.130 đồng, bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.680.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.780.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến vị nói về xăng dầu. Như câu hỏi Thục Đoan, thật sự ra xăng dầu ở Hoa Kỳ thì nó không đến nổi mà làm cho cái tỷ giá thị trường nó chênh lệch nhiều, nhưng mà nó ảnh hưởng một phần nhỏ nào đó. Thí dụ như trước đây, Tiến Dũng xin đưa ra một con số, chúng ta đổ xăng một tuần lễ là 50 đồng, bây giờ chúng ta đổ một tuần lễ là 55 đồng. 5 đồng cho một tuần nó không ảnh hưởng nhiều lắm cho một cái income cá nhân cho một gia đình, thì nó không đến nỗi ảnh hưởng nhiều cho một cái gọi là một cái dãy chuyền cho một cái kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà nó có một phần nào đó ảnh hưởng nho nhỏ về cái vấn đề thí dụ như Tiến Dũng nói là cái xe mà nó chở hàng của Walmart đi, xe truck, thì Walmart thường thường mướn những xe truck này để mà chở vận chuyển hàng hóa. Thí dụ như trước đây thì họ xăng dầu họ lấy 1 đồng một chuyến, thì bây giờ xăng dầu nó lên thì họ lấy 1 đồng 5 xu, thì nó cũng ảnh hưởng một chút xíu nào đó thôi. Nhưng mà nếu mà lâu dài mà tiếp tục lên như vậy đó thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng lớn cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ thì Tiến Dũng nghĩ nó không đến nỗi ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà đối với những quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam, thì tôi thấy rõ ràng là ảnh hưởng, vì Việt Nam có đồng tiền tệ của nó rất là thấp. Khi anh xăng dầu mà lên như vậy, và thậm chí người dân nghèo cũng đông, và anh xăng dầu mà nó lên thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của người dân. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì thật sự ra thì người ta thường dùng là con trâu hay con cọp rụng cái sợ lông thì nó không đến nổi. Nhưng mà một cái bản tin mà làm cho hiện tại bây giờ Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước trên thế giới lo ngại đó, thì BP họ đưa ra một con số ngày hôm qua. họ đã raise cái reserve, tức là cái dự trữ của họ lên khoảng 1.1% nữa. Tiếng Hàn thì họ để dành 10 thùng cho một ngày, thì bây giờ họ đã dành 11 thùng cho một ngày. Thùng này là thùng xăng đó quý vị. Vì họ cho biết rằng cái số lượng mà thùng xăng gọi là barrel hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ, ở trên toàn thế giới đó, có khoảng 1.687.9 tỷ thùng dầu. Thì con số này mà chia đều ra thì Hoa Kỳ hay là tất cả các nước trên thế giới chỉ còn đủ xăng dầu để xài cho trong vòng 53.3 năm nữa mà thôi. Tức là xăng dầu hiện tại bây giờ trên toàn thế giới chúng ta có thể sử dụng được khoảng 53.3 năm. Và họ nói rằng đây là con số mà nằm ngay cái mức độ hiện tại bây giờ. Nếu mà xăng dầu xe cộ cứ càng ngày càng nhiều lên, những cái thiết bị khác xài xăng dầu nữa, thì con số này không phải là 53.3 năm, nhưng mà phải xuống còn 50 năm hoặc là 45 năm nữa thôi, thì Hoa Kỳ hoặc là các nước trên toàn thế giới sẽ không còn dầu nữa. Riêng về Hoa Kỳ không thôi, cái dự trữ hiện tại bây giờ, tổng sản lượng dự trữ của Hoa Kỳ là khoảng 44 tỷ thùng, và nó tăng lên 26% so với nhiều năm trước đây. Nhiều năm trước đây thì họ chỉ có khoảng 33.4 tỷ thùng mà thôi. Tức là bây giờ so với con số 44.2 là nó tăng đến 15%. Và chúng ta thấy là Hoa Kỳ càng ngày còn dự trữ số lượng dầu của họ càng tăng. Cái chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ hầu như là cái số lượng dầu của họ xài nhiều năm, nhiều thập niên nữa cũng không hết. Nhưng mà cái lý do đơn giản là họ thích mua nước ngoài và họ dự trữ số lượng dầu của họ, và họ chỉ mua nước ngoài mà họ xài. Họ ít khi nào mà lấy cái sản lượng dự trữ dầu của họ mà xài, ngoại trừ số tiền xăng mà nó ở nước ngoài cao quá đi. Thì theo như trước đây chúng ta thấy là Tổng thống Barack Obama cũng có khai lệnh mở ra một ít dầu để mà cho giảm giá xuống, để giúp cho người dân một phần nào đó an ủi hơn người dân. Nhưng mà bây giờ thì số này nó không có ra, tại vì cái tỷ giá của nó thì tại bây giờ vẫn còn chấp nhận được. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị để mà nói về Starbucks, về cà phê. Nếu mà quý vị nào yêu chuộng cà phê thì chúng ta, đặc biệt về Starbucks, thì chúng ta sẽ có thể trả thêm từ 5 đến 20 cent nữa cho những tuần lễ tới đây. Cái đơn giản nhất, xin lỗi, họ đã start vào ngày mai, là thứ ba. Và theo như Starbucks họ nói rằng cái con số này nó lên thì thật sự nó không có đến ảnh hưởng lắm. Thì khoảng 20% những người khách hàng của Starbucks có thể họ sẽ phàn nàn, nhưng mà 80% còn lại là họ thấy từ 5 đến 20 cent thì chẳng ăn thua gì. Chứ biết là đa số những người mà thích ưa chuộng Starbucks thì những người này cũng cái trường hợp như họ, income họ cũng ok. Còn ngược lại 20%, Starbucks không có nói rõ cái ý đồ của họ, nhưng mà theo như nghĩ rằng 20% của những người mà Starbucks là những người ráng cố gắng kiếm tiền để mà uống Starbucks, còn 80% còn lại là những người có cái thu nhập cao và uống Starbucks thì lên từ 5 đến 20 cent thì chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mà theo Starbucks nói thì những người khác khoảng 20% thì có thể ảnh hưởng. Và chúng ta có mua cà phê Starbucks thì có thể tăng lên 8%, tức là khoảng 1 đồng cho một gói 12 ounce. Trước đây thì cái cà phê này không có lên, nhưng mà bây giờ nó lên. Cái lý do đơn giản tại sao cà phê nó sẽ lên, sắp tới đây nó sẽ lên toàn quốc, cái giá nó sẽ lên, vì cái lượng mà cung cấp cà phê cho Hoa Kỳ lớn nhất là đến từ Brazil. Và chúng ta biết là Brazil trong cái những tháng vừa rồi đó thì bị về hạn hán, làm cho nhiều cà phê bị chết, cái thu hoạch của họ không được nhiều và cái sản lượng của họ xuất khẩu qua Hoa Kỳ cũng giảm rất là nhiều, và từ đó đã làm cho ảnh hưởng cái giá cà phê. Cái điều mà tôi cũng thấy nó hơi nghịch lý chỗ này, vì Starbucks đó đã có một cái giao kèo với cái Smucker, GM Smucker, tức là cái công ty này là họ nướng rang hộp cà phê, và khi họ rang xong rồi thì họ đưa qua Starbucks, thành phẩm họ đưa qua Starbucks, và cái công ty này đã hứa hẹn với Starbucks là sẽ không bao giờ lên giá trong một thời gian dài, 3 năm, 5 năm, tôi cũng quên thời gian đó rồi. Nhưng mà khi mà giá cà phê ở Brazil mà tăng lên, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái Smucker, tức là cái Smucker là cái công ty mà rang cà phê. Thật sự ra Starbucks chẳng ảnh hưởng gì hết vì đã ký giao kèo với cái công ty Smucker rồi, nhưng mà không biết lý do tại sao Starbucks vẫn lên từ 5 đến 20 cent. Và cái đó thì trong những ngày sắp tới để quý vị nào uống cà phê thì thấy nó lên chút xíu thì chúng ta đừng có bất ngờ, vì cái đó là cái giá cà phê đã tăng lên trên toàn thế giới, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì trước đây thì Dũng có đưa quý vị là bản tin về Starbucks đã bỏ ra khoảng 24.000 Mỹ Kim để giúp cho những người nhân viên hình như là làm từ 6 tháng trở lên để mà có eligible, tức là có cái cơ hội đi học đại học trở lại, và họ sẽ giúp số tiền đó để những cái người mà làm Starbucks đạt được ước mơ của mình 2 năm hoặc là 4 năm đại học. Nhưng mà đây là một cái thời gian mà chúng ta phải làm một thời gian, nó gọi là mà làm qua cái thời gian thử thách từ 6 tháng đến 1 năm chúng ta mới được eligible, tức là được cái khả năng để cơ hội mà đi học Starbucks trả tiền. Nhưng mà nếu mà quý vị đi làm ở UPS thì chúng ta sẽ trả đến khoảng 20.000 để mà lấy được cái bằng đại học 2 năm hoặc là 4 năm. Nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây đó là UPS chúng ta vào thì chúng ta ngày đầu tiên chúng ta làm ở cái UPS là chúng ta được điều kiện trả cho 20.000 để mà đi học đại học trong vòng 4 năm, từ 2 đến 4 năm. Trong khi đó thì Starbucks chúng ta phải làm một thời gian dài. Và cho biết rằng trong cái khoảng cái năm vừa rồi không thôi đó, Starbucks đã bỏ, xin lỗi, UPS đã bỏ ra 15 triệu Mỹ Kim giúp cho 13.000 nhân viên của họ về cái tiền học. Và đây là cái điều mà nói là chúng ta, nếu mà quý vị nào mà có con em mà không đủ khả năng để mà đi vào đại học đó, thì chúng ta không để giúp con em chúng ta đi vào đại học, thì chúng ta nên đi làm ở hai cái công ty mà Dũng đưa ra đó, một là Starbucks, hai là UPS, thì chúng ta sẽ được công ty này trả tiền cho con em chúng ta đi học đại học. Mà nếu chúng ta làm ở Walmart hay là những cái công ty khác thì không biết, nhưng mà riêng ở Walmart là chúng ta chỉ được trả, nó gọi là reimburse, tức là sẽ trả tiền lại chúng ta 15%. Ví dụ chúng ta bỏ 1.000 đồng đi học thì họ sẽ trả lại chúng ta khoảng có 150 mà thôi, tức là 15%. Vì chúng ta phải nói là nếu mà chúng ta đi làm, đi học mà không có tiền thì chúng ta nên làm thêm ở UPS hoặc là Starbucks thì các em chúng ta có thể có điều kiện đi học. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy là người Mỹ càng ngày thì càng không có để dành đủ tiền để khi mà họ về già hoặc là để đủ tiền cho cái emergency lúc cần thiết. Trước đây thì Dũng đã đưa bản tin này rồi, nhưng mà bản tin này trước đây thì Dũng nói đó thì con số nó không có nhiều như ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ theo như cái thống kê của Hoa Kỳ họ đưa ra thì khoảng 25% người dân Hoa Kỳ hoàn toàn không có để dành một đồng nào cho cái gọi là emergency savings, chẳng hạn như chúng ta bị hư xe hoặc là bị thiếu tiền nhà hay là bất cứ cái tiền gì đó thì họ sẽ hoàn toàn không có tiền. Tức là họ sống từ paycheck to paycheck. Và 67% còn lại thì có đủ tiền gọi là ít hơn để 6 tháng. Chẳng hạn như theo cái standard của người dân Mỹ đó là luôn luôn phải để đủ tiền cho 6 tháng. Ví dụ như bây giờ họ chia ra một tháng đó, họ xài khoảng 2.500 thì họ phải save ra được ít nhất phải là 6 tháng cho đủ 12.500 đó, tức là khoảng 15.000. Thì họ phải để dành ít nhất 15.000 để cover cho 6 tháng. Nhưng mà ngày hôm nay thì những người Mỹ, Hoa Kỳ còn số 25% là không để dành tiền đồng nào hết. Còn số còn lại thì hầu như để dành tiền không đủ để cover cho 6 tháng. Và con số này đã giảm từ từ. Năm 2013 là 40% là những người không có để dành tiền nhiều, tức là đã ít nhất phải là 3 tháng. Bây giờ là 45%. Con số này mỗi ngày, mỗi gia tăng lên. Chúng ta biết đơn giản người, thì theo những người mà service, tức là người đi làm cái thống kê thì họ điều tra ra thứ nhất là cái student loan của học sinh hoặc là con em của họ đã tăng lên và họ phải trả cái khoản đó. Cái thứ hai nữa, và cái thứ hai này họ nói là quan trọng, hầu như là rất là quan trọng. Vì cái thời kỳ gọi là kỹ thuật thì người dân Hoa Kỳ hầu như họ chạy theo kỹ thuật rất là nhiều về những là iPad, iPhone rồi những cái khác. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có cái iPhone 4 nhưng mà iPhone 5 ra thì họ sẽ bỏ tiền ra mua cái iPhone 5. Và hầu như cái số tiền họ để dành bao nhiêu họ đưa vào những cái gọi là cái phục vụ về cộng đồng cá nhân của họ. Họ mua như là laptop, iPad, rồi iPhone vân vân. Hầu những số tiền họ để dành không được. Và có những cái thống kê nói rằng có nhiều người họ làm không có đủ tiền nhưng mà họ cũng ráng để dành tiền mua một ly Starbucks 5 Mỹ Kim. Đó là cái điều mà hiện tại bây giờ nó làm ảnh hưởng đến cái sự saving của người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay. Như trước đây cái dịch Dũng có nói quý vị cần save thì chúng ta nên save để dành tiền. Vì khi mà có cần tắt lửa tối đèn thì chúng ta có một khoản tiền cần thiết ngay. Vì phải nói rằng chúng ta những cái gì chúng ta cần mua thì chúng ta nên mua, mà những gì chúng ta muốn thì chúng ta đừng nên mua, cái thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa thì cho biết rằng Honda ngày hôm nay họ cũng đã ra cái lệnh recall, tức là thu hồi khoảng 2.900.000 chiếc xe để mà sửa cái airbag. Chúng tôi biết airbag họ phải nói là trong cái năm vừa rồi cũng như năm nay đó, họ đã thu hồi khoảng 10.500.000 chiếc xe, trong đó có nào chiếc BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Toyota vân vân. Những cái xe này họ đã dùng chung một cái airbag của cái hãng, nó tên là Takata. Cái hãng này đã làm chuyên môn làm airbag, những cái túi hơi đó, để mà cung cấp cho hầu như tất cả những chiếc xe trên toàn thế giới. Nhưng mà cái airbag này nó bị lỗi là chúng ta chạy không đụng cũng bung, hoặc là bung quá mạnh đi, nó làm cho hiện tại bây giờ phải cái trên 10.000.000 chiếc xe đã recall để mà sửa cái airbag này. Cái airbag này xuất xưởng từ năm 2000 đến năm 2002, và hiện tại bây giờ chính chiếc xe của quý vị đi cũng có thể bị trục trặc về cái airbag. Nhưng mà chúng ta đừng có hấp tấp, để đợi từ từ thì hãng xe của quý vị đang chiếc xe mà quý vị đang chạy đó, họ sẽ gửi về cái thơ về để yêu cầu sẽ sửa, vì nếu mà chúng ta đến một lần đó thì chắc chắn họ sẽ không có đủ thời giờ để mà sửa hết. Họ sẽ gửi thư từ từ để mà chúng ta đem xe đến sửa. Vì hiện tại bây giờ có trên 10 triệu chiếc ở Hoa Kỳ đã bị recall về cái airbag, về cái túi hơi đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin cũng vui vui cho buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thường, trước đây quý vị ở Việt Nam, quý vị cảm thấy mệt mỏi, mà chúng ta thường cái câu là khó chịu, thấy cơ thể khó chịu. Ai mà hỏi mình là gì, nó tôi khó chịu quá, muốn buồn nôn hay là nhức đầu hay là mệt mỏi hay là người nó rạc ra, nó dùng cái từ chung là khó chịu mà người Mỹ ưa gọi cái từ là hangover. Và thường thường chúng ta ở Việt Nam á, khó chịu như vậy chúng ta đến gặp bác sĩ, thường thường bác sĩ thấy chúng ta mệt mỏi hay là bị gọi là suy nhược cơ thể thì họ cho chúng ta một cái túi gọi là nước biển để chúng ta đi vào. Hoa Kỳ chúng ta qua đây nhiều thập niên chưa bao giờ có chuyện đó, chúng ta đến bác sĩ không bao giờ bác sĩ cho chúng ta một cái túi nào gọi là túi nước biển hết. Chỉ có khi nào chúng ta vào nhà thương sedate, tức là bỏ cái nước vô để chúng ta khỏe lại vân vân. Nhưng mà hiện tại bây giờ có rất nhiều bác sĩ trên toàn nước Mỹ phải nói họ dùng cái phương pháp này, vì họ thấy cái điều này đều cần thiết làm. Khi mà ở một cái người ở New York, đặc biệt ở New York thì họ đã làm cái điều này rồi. Và người bác sĩ này thì ông sẵn sàng đến nơi bệnh nhân để mà truyền nước biển vào. Và ông nói là cái điều này làm thì hầu như các bệnh nhân ông rất là thích. Họ có thấy mệt mỏi, khó chịu. Và sau khi mà ông đưa cái túi mà gọi là truyền nước biển vào đó, cái IV, cái từ gọi là IV đó, thì khoảng 10-20 cái ml thì những người này, 200 ml, thì những người này khỏe khoắn. Họ cho biết rằng, ví dụ như họ feel cái energy của họ, cái sức khỏe của họ chỉ có 2 thôi. Sau khi họ được truyền dịch này vào đó, thì họ tăng lên từ 7 đến 8. Và họ nói là khỏe khoắn vô cùng. Và hiện tại bây giờ, cái người bác sĩ gọi là Adam Nelson này á, ông có khoảng 60 người nurse riêng vào thành phố New York và 12 người khác ở thành phố Hampton. Và ông đã làm điều này hầu như không có đủ thời giờ để mà làm và đã giúp đỡ rất nhiều người hangover, những người bị khó chịu, khỏe khoắn. Và những người dân Hoa Kỳ hiện tại giờ họ đang áp dụng cái phương thức này để mà giúp cho người dân khỏe khoắn hơn. Chỉ cost cho chúng ta là khoảng 2 đồng 49 xu, xin lỗi 249 đồng. Con số tiền không phải là nhỏ, chúng ta phải là trung lưu mới đủ cái điều kiện xài cái này. Và phải nói rằng ngay cái thành phố Rockwall thì ông ở đó cũng có một vị bác sĩ và ông ta cũng đang làm điều này, và thì ông đã từng đến khi mà họ thử máu rồi, họ thử tất cả, họ thấy chúng ta thiếu cái gì, chẳng hạn như thiếu iron thì họ sẽ truyền vào, hoặc là chúng ta thiếu bất cứ điều cái gì trong cơ thể chúng ta thì họ sẽ đo đúng cái lượng đó và truyền dịch vào chúng ta, dùng là IV, và chúng ta cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Và đó là hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang áp dụng, tất cả bác hầu như nhiều bác sĩ đang áp dụng cái này, cái luật này, tức là họ sẽ truyền cho chúng ta nước biển hoặc là những cái thứ khác để mà giúp cho cơ thể chúng ta khỏe khoắn lại được, quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà theo như bản tin của anh thì Thục Đoan nghĩ không biết là có nhiều khi mình có nên lạm dụng quá không anh? Tại vì cứ hở mình cảm thấy không khỏe, mình mệt rồi, cái mình đi truyền nước biển như vậy thì có tốt hay không? Nhưng mà Thục Đoan thấy nếu mà ở Hoa Kỳ mà họ chấp nhận như vậy, có lẽ là cái công thức này chắc cũng tốt lắm, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, Thục Đoan nói thì rất là chính xác. Thật sự chúng ta lạm dụng về thuốc men quá thì nó không có tốt. Nhưng mà đây là trường hợp chúng ta, người Mỹ thì Thục Đoan và quý vị biết rồi. Chẳng hạn như chúng ta, họ rất là quý trọng cái thời gian. Khi mà chúng ta bệnh thì họ không phải cần cái thời gian dài. Chẳng hạn chúng ta uống dược thảo đi, thì nó take chúng ta khoảng từ 1 năm đến 2 năm mới ok. Nhưng mà người Mỹ thì gọi là instantly, tức là họ muốn cái gì cũng phải lẹ làng. Chẳng hạn như người Mỹ, ví dụ đưa một cái thí dụ đơn giản đi, chúng ta sanh con đó, thì khoảng 3 tháng đến 6 tháng, người Việt Nam thì cả năm mới trở lại đi làm. Trong khi đó người Mỹ chúng ta cần 3 tuần sau là người ta đứng dậy phải đi làm rồi. Vì họ muốn instant, họ không muốn waste thời gian, không muốn phí thời gian. Vậy thì bây giờ thì cái luật này đưa ra đó, thì thật sự nếu mà chúng ta mệt, chúng ta khó chịu, thì chúng ta phải đợi đến bác sĩ uống thuốc, nghỉ ở nhà 2-3 ngày, thì bác sĩ phải đưa cái IV này vào. Người Mỹ họ thường thường họ chữa chúng ta là phải cấp tốc instantly để chúng ta phải đi trở lại công việc làm. Vì thế cái đó điều đó cũng không có tốt lắm đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.